Kính thưa cộng đoàn, trong khi chúng ta ngồi đây tham dự thánh lễ Chủ nhật thứ ba mùa vọng, thì những tụ điểm, những quảng trường ở trên đất nước chúng ta có lẽ giờ này đã đầy kín những người đến chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam đá trận bóng chung kết với đội tuyển Malaysia. Chúng ta thấy rằng niềm vui tràn ngập cảm xúc của những đoàn người, những con người với đủ mọi phương tiện kéo nhau về sân vận động Mỹ Đình cũng như những quảng trường, những quán ăn để hòa chung vào cổ vũ, bày tỏ niềm vui, niềm hy vọng. Và chúng ta cũng thấy, đọc ra được nhiều điều rằng cuộc sống có quá nhiều những cái căng thẳng, người ta cần phải có những giây phút thư giãn để tạm quên đi những cái bế tắc, quên đi những cái khó khăn và tìm lại động lực cho một ngày sống mới, cho cuộc sống mới. Thậm chí người ta bố trí những màn hình, kể cả ở bệnh viện Chợ Rẫy ngày hôm nay nữa, những màn hình lớn để cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có thể tham dự vào cái bầu khí vui mừng đó. Sở dĩ nhiều người vui mừng là bởi vì họ hy vọng rằng sau 10 năm, tức là từ năm 2008, đội tuyển của Việt Nam lại có cơ hội vô địch cúp AFF Cup. Thì chúng ta cũng đọc ra được một điều nữa rằng để làm gì, chuẩn bị thế nào có niềm vui trọn vẹn, và niềm vui của mình không có gây phương hại đến người khác. Chúng ta hy vọng rằng mọi người vui vẻ cổ vũ cho đội tuyển, nhưng đừng để xảy ra chuyện xả rác bừa bãi, khiến cho những anh chị em công nhân dọn đường phố lại vất vả thâu đêm suốt sáng. Chúng ta cũng lại hy vọng rằng đừng có những cuộc đua xe, để sau cái niềm vui bóng đá thì bệnh viện lại đầy rẫy những người bị chấn thương, thậm chí những người phải chết. Chúng ta cũng hy vọng rằng những người cổ vũ bóng đá đừng có gây ra những âm thanh xé tai của những chiếc xe, đặc biệt những chiếc xe phân khối lớn, làm cho những trẻ em, những người già, những người bệnh phải giật mình trong đêm. Rất nhiều điều chúng ta có thể thấy rằng cái niềm vui của cảm xúc con người là cần thiết, nhưng làm thế nào để cái niềm vui cảm xúc không có gây thiệt hại cho người khác, đó là vấn đề chúng ta vẫn phải hy vọng rằng mọi người sẽ thay đổi cách sống, cách cổ vũ để cuộc sống văn minh hơn, để cuộc sống an toàn hơn, không gây phương hại cho nhiều người khác. Thưa cộng đoàn, Chủ nhật thứ ba mùa vọng được gọi là Chủ nhật Gaudete, có nghĩa là hãy vui lên. Vậy niềm vui mà chủ đề lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hòa mình vào, mời gọi chúng ta tham dự vào là niềm vui nào và nó xuất phát từ đâu? Trước hết chúng ta thấy rằng lý do của niềm vui của chúng ta đó là như ngôn sứ Sophonia nói, Thiên Chúa sẽ cất đi những cái án phạt đáng lẽ ra con người phải chịu vì tội bất trung. Thiên Chúa cất đi những án phạt và Thiên Chúa sẽ đánh đuổi kẻ thù, có nghĩa là những người gây ra chết chóc, những người gây ra bất công trong xã hội. Và đặc biệt Thiên Chúa đến ở giữa dân Sion. Đó là một niềm vui xuất phát từ Thiên Chúa, từ ơn cứu độ do Chúa mang đến. Nó không hẳn là cái niềm vui xuất phát từ cái cảm xúc của con người, nhưng nó đến từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng thấy lạ một điều rằng vì ngươi Đức Thánh của Israel sẽ nhảy múa vui mừng. Thiên Chúa cũng vui mừng cùng với dân của Ngài khi dân của Ngài có những biến chuyển ở trong việc thay đổi nếp sống, những biến chuyển ở trong việc tạo cho mình một quả tim mới, một lối sống mới. Khi Thánh Gioan Tẩy Giả xuất hiện, Ngài kêu gọi dân của Chúa thay đổi nếp sống và lãnh phép rửa, tỏ lòng thống hối. Ngài đã tạo ra một cái hiện tượng ở trong xã hội, bởi vì rất nhiều người đã ra khỏi nhà, đã rời khỏi cái vị trí của mình để đến với Thánh Gioan xin tham vấn. Với những người tín hữu thuần thành, họ đặt câu hỏi với Thánh Gioan: chúng tôi phải làm gì? Thánh Gioan cho họ một lời khuyên: ai có hai áo thì hãy chia sẻ bớt cho người không có áo, và ai có của ăn cũng làm như vậy. Nhường cơm xẻ áo là hành động đầu tiên của những người sống đạo thuần thành. Không chỉ những tín hữu bình thường mà còn có cả những nhân viên thuế vụ. Họ đến với Thánh Gioan, họ hỏi: chúng tôi phải làm gì? Thánh Gioan nói: đừng có tham nhũng, đừng có bóc lột của dân, hãy bằng lòng với đồng lương các anh đáng được hưởng. Và kể cả những người lính cũng đến hỏi Thánh Gioan: anh em chúng tôi phải làm gì? Thánh nhân nói: đừng có cướp của dân, đừng có ức hiếp dân, cũng hãy bằng lòng với đồng lương các anh đáng được hưởng. Như vậy chúng ta thấy rằng lời giao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả có một tác dụng là kéo người ta ra khỏi chính bản thân của mình để bắt đầu đặt vấn đề: tôi phải làm gì? Chúng tôi phải làm gì? Biết bao nhiêu những người ở trong xã hội của chúng ta quên đi cái câu hỏi căn bản đó. Họ có thể có chức, có quyền, có công việc làm ăn ổn định, đem lại niềm vui cho gia đình, cho dòng tộc, nhưng mà lại để lại những hệ lụy rất là khủng khiếp. Qua chuyện tham nhũng của dân, hết ngàn tỷ này đến ngàn tỷ khác, dân vẫn phải đóng thuế nhưng chẳng được hưởng lợi gì từ công sức lao động, từ đồng thuế mà mình phải bỏ ra đóng. Những khoản tiền khổng lồ, nó đi đâu, nó về đâu, chúng ta không biết được. Giá mà xã hội cũng có những con người làm công bộc của dân, biết đặt cái câu hỏi như là những người lính, như là những nhân viên thuế vụ thời của Thánh Gioan Tẩy Giả đặt ra, thì đỡ biết mấy. Xã hội sẽ bớt đi những bất công, xã hội sẽ bớt đi những tang thương, và cuộc sống của người dân được cơm no áo ấm. Có lẽ chúng ta hy vọng một ngày đó rất khó, bởi vì bao lâu con người chưa đặt cái vấn đề để xét lại lương tâm, để sống theo một cái chân lý, một cái lý tưởng hay một đức tin tôn giáo, thì bây giờ vẫn có những kẻ cảnh đàn áp, bất công, tham nhũng, vân vân. Và đó là vấn đề của xã hội. Và chúng ta được mời gọi tham dự vào niềm vui của Chúa. Chủ đề lời Chúa nói với chúng ta rằng đó là niềm vui của Chúa, chứ không phải niềm vui do con người tạo ra. Thì chúng ta cũng phải đặt những câu hỏi như những người thời Thánh Gioan đã đặt: chúng tôi phải làm gì? Đó là câu hỏi bắt đầu đi tìm cái ý nghĩa của cuộc sống. Nếu người chồng đặt câu hỏi tôi phải làm gì, thì đương nhiên chính anh sẽ ý thức được vai trò, bổn phận, trách nhiệm của một người làm chồng, của một người làm cha, của việc sống chung thủy, của việc vun đắp cho đời sống gia đình, cho con cái. Nếu một người vợ cũng đặt câu hỏi tôi phải làm gì ở trước mặt Chúa, thì đó là giây phút người ta ý thức rằng cần phải đi ra khỏi chính bản thân của mình, không chỉ lo cho sắc đẹp, chẳng phải lo cho trang phục mà thôi, nhưng còn lo cho cái tổ ấm của mình, cho con, cho cái, cho chồng, vân vân. Nếu một người con cũng đặt vấn đề tôi phải làm gì, thì cũng có nghĩa là người con đó biết thôi đi một lối sống ích kỷ, biết thôi đi việc chất gánh nặng lên vai cha mẹ bằng những khoản chi tiêu không cần thiết, hoặc là biết học hành lo cho tương lai của mình, vân vân. Mùa vọng mời gọi chúng ta cũng biết đặt câu hỏi đó: tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm gì, gia đình chúng tôi phải làm gì. Một câu hỏi được đặt ở trong bầu khí đức tin và được đặt ở trong mùa vọng, đưa chúng ta tới niềm vui của Thiên Chúa ban tặng. Và Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi tất cả các tín hữu: anh chị em hãy vui lên, hãy vui trong niềm vui của Chúa. Và niềm vui của Chúa được biểu lộ qua việc anh chị em sống rộng rãi, hiền hòa, khiêm nhường. Đó là những điều đem lại cho chúng ta cái niềm vui đích thực. Nó không có xâm hại đến sức khỏe hay lợi ích của người khác, nhưng nó thực sự tạo ra sự bình an cho chính bản thân chúng ta cũng như những người đang sống với chúng ta. Chắc chắn thì những khó khăn của đời sống gia đình vẫn có đó. Chắc chắn thì mỗi người chúng ta vẫn phải giải quyết những khó khăn của bản thân. Nhưng chúng ta được mời gọi vui lên bởi vì Thiên Chúa sắp đến. Thiên Chúa đến ở cùng chúng ta để đồng hành với chúng ta. Và nếu chúng ta tỉnh thức ở trong đời sống cầu nguyện, và nếu chúng ta tỉnh thức ở trong hành động bác ái, nếu chúng ta tỉnh thức trong việc ra khỏi chính mình để chia sẻ, thì chúng ta sẽ đón nhận được niềm vui đích thực. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, và xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta đang khi tìm kiếm những niềm vui của cảm xúc cũng biết tìm kiếm những niềm vui của đức tin. Đó là sự bình an Chúa ban.